Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 9 tháng 12 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến nhà vua Thái Lan.
94 năm ngày giỗ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, tân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hamas kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giúp chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, 9 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Cà Mau cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, tập trung tổ chức triển khai quy hoạch tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc thực hiện nghị quyết của Trung ương, nhất là nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2023, tầm nhìn đến 2045. Các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và địa phương.
Thủ tướng đề nghị các bộ ngành ra soát, sớm xem xét giải quyết các kiến nghị của tỉnh Cà Mau, có cơ chế ưu tiên đầu tư và hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng của vùng bán đảo Cà Mau. Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước nghiên cứu sớm nâng cấp cảng hàng không Cà Mau. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ sung quy hoạch cao tốc từ thành phố Cà Mau đến mũi Cà Mau và ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để sớm thực hiện các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các bộ ngành liên quan sớm hỗ trợ tỉnh Cà Mau xây dựng đề án phát triển vùng đất mũi để tạo động lực mới phát triển cho tỉnh Cà Mau.
Chiều tối qua tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến nhà vua Maha Vadiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan. Cùng dự cuộc hội kiến đó có Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhammad Nomatha. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường với Thái Lan và mong muốn hai nước sớm nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.
Nhà vua Thái Lan cũng nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan, ủng hộ và phát triển văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ngôi chùa Việt Nam, phố Việt Nam, trung tâm Việt Nam học. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng chuyển lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.
Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Hôm nay, 9 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức trang trọng lễ giỗ lần thứ 94, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ giỗ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc diễn ra theo các nghi thức truyền thống, gồm lễ cúng tiên thường, chính giỗ và lễ cúng hậu thường. Trong chính giỗ có thực hiện lễ dâng hương, hoa, phẩm vật, ôn lại cuộc đời của cụ. Khu di tích cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã diễn ra triển lãm hai bộ ảnh, những công trình tưởng niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và sắc sen Đồng Tháp. Cùng với đó là hội thi trưng bày trái cây nghệ thuật, thư viện lưu động ánh sáng tri thức, liên hoan đờn ca tài tử, hát dân ca và hò Đồng Tháp năm 2023, sinh hoạt truyền thống, nói chuyện chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Agoda vừa công bố báo cáo dữ liệu tìm kiếm năm 2023 cho thấy xu hướng du lịch của du khách quốc tế. Đáng chú ý, việc tìm kiếm điểm đến tại Việt Nam tăng lên đến 298% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với du khách quốc tế khi việc di chuyển ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Hình ảnh điểm đến Việt Nam tích cực quảng bá tại các thị trường quốc tế. Top 5 quốc gia có lượt tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam gồm có Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan và Singapore.
Cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, chuẩn bị thông xe toàn tuyến vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai có chiều dài toàn tuyến là 40,2 km, có tổng mức đầu tư là 3.753 tỷ đồng, chuẩn 4 làn xe, vận tốc 120 km/h. Đây là một trong những công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh với các tỉnh phía Bắc nói chung và các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ nói riêng.
Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, truy bắt, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam. Qua nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng nhận định 2 phạm nhân chưa ra khỏi huyện Cẩm Xuyên mà có thể lẩn trốn ở các xã Cẩm Hà, Cẩm Lạc thuộc huyện Cẩm Xuyên. Lúc 1 giờ 45 phút ngày 9 tháng 12, lực lượng chức năng đã bắt được 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng khi cả hai đang lẩn trốn ở vùng rừng núi thuộc xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương Hà Nội, cơ sở này tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một đối tượng liên hệ hướng dẫn xác nhận đơn đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, sau đó sẽ nhận được số tiền sau hiến tạng là 14,5 triệu đồng. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thông tin cơ sở này là không có dịch vụ hiến tạng và không tiếp nhận bất kỳ ca hiến tạng nào. Do đó mà người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của những đối tượng xấu, tránh hậu quả không đáng có.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Phong trào Hồi giáo Hamas đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giúp chấm dứt cuộc chiến tàn khốc ở Gaza, vốn đã khiến cho 17.400 người Palestine thiệt mạng sau hơn 2 tháng giao tranh. Hamas đưa ra tuyên bố trên ngay trước khi Hội đồng Bảo an tiến hành bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở dải Gaza. Nghị quyết do Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE soạn thảo và đã nhận được sự tán thành của 13 trong tổng số 15 thành viên Hội đồng Bảo an. UAE đã bày tỏ thất vọng trước kết quả trên và lấy làm tiếc về việc Hội đồng Bảo an đã không thể thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại Gaza.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng danh sách các quốc gia được miễn phí thị thực điện tử theo đoàn vốn chỉ cấp cho Trung Quốc sang cho Việt Nam, Philippines và Indonesia trong năm 2024. Bên cạnh đó, thì Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi giới hạn mua hàng tối đa để khách du lịch nước ngoài được hoàn thuế trực tiếp lên tới là 5 triệu won, tương đương với 3.800 đô la Mỹ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2024. Để tạo thuận lợi cho du khách khi lưu thông trong nội địa, chính phủ Hàn Quốc sẽ xây dựng một ứng dụng hỗ trợ đặt chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng dành riêng cho khách du lịch nước ngoài, đồng thời cải thiện dịch vụ tiếng Anh của ứng dụng điều hướng.
Các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về các quy tắc toàn diện quản lý trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới. Thỏa thuận này mở đường cho việc giám sát quản lý đối với công nghệ được sử dụng trong các dịch vụ AI phổ biến hiện nay. Các nhà đàm phán từ Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên của khối đã vượt qua những khác biệt lớn về các điểm gây tranh cãi, bao gồm quản lý công nghệ trí tuệ nhân tạo hay việc cảnh sát sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để giám sát và ký một thỏa thuận chính trị là nền tảng cho đạo luật trí tuệ nhân tạo.
Tại Mỹ, đầu tuần tới, Ủy ban Thị trường Mở, cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ có cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2023. Nhiều dự báo từ các chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư đang cho rằng lãi suất cơ bản tại Mỹ vẫn được giữ nguyên ở mức 5,25 đến 5,5%. Trong hai cuộc họp gần đây, nhiều thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cho rằng mức lãi suất hiện nay có thể đã ở hoặc đã gần với mức cần thiết. Tuy nhiên, quyết định sẽ được đưa ra dựa trên các dữ liệu thực của nền kinh tế. Sau đó, số liệu lạm phát tháng 11 sẽ được công bố vào thời điểm cơ quan này bước vào ngày họp đầu tiên.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Saigon Urban Trip Fest, sự kiện festival có quy mô hoành tráng chuẩn bị được tổ chức trong toàn bộ khu vực sân trước của bưu điện trung tâm Sài Gòn. Với lợi thế không gian ngoài trời rộng lớn tại một địa điểm mang dấu ấn lịch sử của thành phố sẽ mang lại trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật mới mẻ cho khách tham gia sự kiện. Các khách tham gia sẽ được tận hưởng cảm giác tự do từ trải nghiệm thính giác bởi tiếng nhạc, tiếng gió, tiếng nhộn nhịp của phố xá. Sự kiện được tổ chức liên tục từ 8 giờ đến 21 giờ trong 3 ngày, mùng 8 đến mùng 10 tháng 12 tại bưu điện trung tâm Sài Gòn.
Bộ phim Bên trong vỏ kén vàng do Phạm Thiên Ân đạo diễn đã xếp thứ 24 trong danh sách 50 phim hay nhất năm 2023 của Viện Phim Anh. Bên trong vỏ kén vàng kết hợp chủ đề lịch sử, công giáo và việc tìm kiếm ý bên trong vỏ kén vàng, kể về Thiện, Lê Phong Vũ đưa hài cốt người chị dâu tên Hạnh về quê sau một tai nạn xe máy. Đồng thời anh phải nuôi dưỡng Đạo, Nguyễn Thịnh, con trai của Hạnh. Sau đám tang, Thiện bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, nơi tuổi trẻ và tình yêu của anh lặng lẽ trôi qua, ý nghĩa của cuộc sống. Vỏ kén tượng trưng cho những ảo tưởng mà con người luôn cố gắng rũ bỏ. Hồi cuối tháng 5, dự án đoạt giải Camera d'Or phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes. Phim cũng đoạt nhiều chiến thắng khác ở sự kiện quốc tế.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Những người dân ở làng nghề trồng đào, quất đang tất bật, tập trung chăm sóc, bảo vệ, chuẩn bị cho vụ quan trọng trong năm.
Do thời tiết thuận lợi nên phần lớn các vườn đào, quất cảnh đón Tết Giáp Thìn 2024 tại Hà Nội đều đẹp, cho quả to tròn, lá xanh và kiểu dáng đẹp.
Làng quất cảnh Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, làng quất cảnh lớn nhất ở Hà Nội. Những ngày này, các hộ gia đình trồng đào Tết như gia đình của anh Bì Văn Thiệp lại nhộn nhịp nhân công chăm bón, uốn tỉa, chỉnh sửa lại dáng cho cây.
Khâu cuối cùng là để ra thị trường rồi, như này là xong hết rồi. Tạo lại cái dáng cây thì mình nâng những cái quả này cho nó form cho nó đều lên, thì nó khuôn cây nó đẹp.
Anh Phan Duy Dưng, một chủ nhà vườn trồng quất cho biết, năm nay giữ đa phần trồng cây quất trong lọ hoa, bình, chậu, khay, quất bonsai, hướng chuyên canh này vừa tiết kiệm diện tích, dễ vận chuyển, lại cho thu nhập cao với người trồng.
Một vài năm gần đây thì mọi khi đang trồng cây quất ở dưới đất ấy, thì bây giờ chuyển sang quất bình, quất lọ với nhiều dáng lọ bonsai, rồi là chum gốm Phù Lãng, rồi chum gốm Trung Quốc, Giang Tây các kiểu, thì nó cũng đa dạng về mẫu mã hơn. Và cái kỹ thuật càng ngày càng phát triển thì nó cái sản phẩm nó cũng đẹp hơn.
Năm nay giá vật tư phân bón, thuốc trừ sâu lên giá nên cũng ảnh hưởng nhiều đến quá trình chăm sóc và đầu tư cho cây, đặc biệt về đất màu. Tuy nhiên dự kiến giá cả cũng sẽ không tăng quá cao so với năm trước. Có những nhà vườn đã có khách mua buôn. Bà Ngô Thị Ngà, Chủ tịch Hội Làng Nghề Quất Cảnh Tứ Liên, Tây Hồ cho biết.
Thì ở làng quất cảnh Tứ Liên chúng tôi thì cũng nhiều vườn mà các tỉnh người ta về tham quan để người ta lấy buôn thì cũng có vườn. Hiện nay cũng có một vài vườn bán được hết rồi. Còn khách mua lẻ thì bây giờ là không như mọi năm xưa là chấm trước. Và bây giờ hình thức bán hàng trên mạng, chụp ảnh gửi cây cho khách và mang đến tận nhà.
Còn tại làng trồng hoa đào Nhật Tân, nổi tiếng lâu đời với nghề trồng, cung cấp nhiều giống hoa cây cảnh, đặc biệt là các giống đào cho người tiêu dùng địa phương và các tỉnh lân cận vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Theo anh Trần Tuấn Việt, một chủ vườn đào, thời gian này các hộ trồng quất đào đang tuốt lá, bón phân, tưới nước để cây tập trung làm nụ và nở hoa vào đúng dịp Tết.
Cây đào nó lại phụ thuộc vào trong cái tháng Tết, nó sẽ nằm trọn vẹn ở cái tháng 12 âm lịch đấy. Cho nên là cái giờ này thì nhận định nó ấm hơn 1 đến 1 độ rưỡi, nhưng mà cái tháng 12 nó cái yếu tố quyết định. Cho nên là giờ là mình cũng gọi là bà con thì đã mỏi năm lở thì năm nay sẽ tuốt mụn nó hơn. Những ngày nó non thì có thể là tuốt sớm hơn. Đối với cái xu hướng chung thì là dự báo ấm hơn thì mọi người sẽ tuốt lùi hơn.
Hầu hết các chủ vườn đều thuê những nhân công đã làm quen việc, bởi tuốt lá đào đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ. Tuốt lá để không gây hại đến các mắt hoa, bởi đây là những nụ hoa chuẩn bị nở. Ở thời điểm quan trọng và gấp rút này, người dân thường tính toán rất chi tiết và kỹ càng để hoa nở đúng dịp, mong cho mùa vụ thành công để bù đắp công sức chăm sóc suốt cả năm.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.